Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Tú Anh và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 9 tháng 7 năm 2017. Bình Nhưỡng cảnh báo nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân. Thượng đỉnh G20 bế mạc với đồng thuận tối thiểu. Đối lập Thổ Nhĩ Kỳ tuần hành từ Ankara tới Istanbul để chống chế độ độc tài của Tổng thống Erdogan. Thưa quý vị, Bình Nhưỡng cảnh báo nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân. Tiếp theo, cuộc biểu dương lực lượng của không quân Mỹ-Hàn sát vị tuyến 38. Bắc Triều Tiên cảnh báo nguy cơ chiến tranh nguyên tử đang tiến gần đến độ không thể lùi được nữa.
Đừng đùa với lửa trên thùng thuốc nổ. Nhật báo Rodong, cơ quan tuyên truyền của đảng cầm quyền duy nhất tại Bắc Triều Tiên trong số Chủ nhật, lên án Mỹ và Hàn Quốc gia tăng áp lực qua các cuộc tập trận hỗn hợp. Rodong mô tả bán đảo Triều Tiên là một thùng thuốc nổ lớn nhất thế giới, còn Washington và Seoul là những chế độ phiêu lưu quân sự đang làm cho nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân ngày càng tiến gần đến độ không thể đảo ngược. Ngày thứ Bảy, để đáp trả vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Bắc Triều Tiên, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã phô trương sức mạnh răn đe qua một cuộc tập trận không kích bằng đạn thật, với sự tham gia của hai quân tạc cơ chiến lược B-1B ném bom 900 kg gần vùng giới tuyến chia đôi Nam Bắc Hàn. Theo Bình Nhưỡng, những cuộc tập trận như thế là chiến thuật khiêu khích nguy hiểm nhằm gây ra chiến tranh hạt nhân, với hệ quả là đưa đến Thế chiến thứ ba. Nhưng Bắc Triều Tiên cho rằng thừa sức nuốt chửng Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên vẫn có thói quen đưa ra những lời đe dọa hung hăng. Nhưng rõ ràng là với khả năng chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt đã được cải tiến, cũng như được Bắc Kinh và Moscow ủng hộ ngoại giao, Bình Nhưỡng tỏ ra tự tin hơn. Theo AFP, hôm thứ Bảy trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc bên lề thượng đỉnh G20, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi ông Tập Cận Bình là đã đến lúc phải có hành động giải quyết khủng hoảng Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, lãnh đạo Mỹ cũng phải nhìn nhận cần nhiều và cần thật nhiều thời gian.
Trung Quốc và phương Tây bất đồng về tình trạng sức khỏe của nhà ly khai Lưu Hiểu Ba. Các bác sĩ Trung Quốc đang điều trị bệnh ung thư giai đoạn cuối cho nhà ly khai Lưu Hiểu Ba, người đoạt giải Nobel Hòa bình 2010, hôm qua khẳng định với các chuyên gia Mỹ và Đức tới Trung Quốc để thăm Lưu Hiểu Ba là tình trạng sức khỏe của ông Lưu không cho phép chuyển ông đi xa. Theo AFP, sau khi kiểm tra hồ sơ bệnh án và nghiên cứu phác đồ điều trị, cũng như trực tiếp kiểm tra tình trạng sức khỏe của ông Lưu Hiểu Ba, các bác sĩ chuyên khoa ở Bệnh viện số 1, thành phố Thẩm Dương cho biết, việc chuyển bệnh nhân đi xa có thể sẽ gây nguy hiểm. Cũng theo thông cáo của bệnh viện trên, các chuyên gia Hoa Kỳ và Đức đã hoàn toàn đồng ý với phác đồ điều trị và các biện pháp của nhóm chuyên gia Trung Quốc. Tuy nhiên, theo tin mới nhất từ Reuters, hai bác sĩ người Mỹ và Đức nói trên hôm nay khẳng định là với các phương tiện y học tối tân, vẫn có thể chuyển ông Lưu Hiểu Ba ra nước ngoài chữa bệnh, nhưng chuyến đi phải được thực hiện càng sớm càng tốt. Cũng theo hai chuyên gia, bản thân Lưu Hiểu Ba và người thân muốn ông Lưu được điều trị ở Đức hoặc ở Hoa Kỳ. Bệnh viện Đại học Texas, Mỹ và Đại học Heidelberg, Đức cho biết đã sẵn sàng tiếp nhận ông Lưu sang điều trị. Theo nhận định của AFP, Đức và Mỹ đang cố gây sức ép để Bắc Kinh cho chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2010 ra nước ngoài chữa bệnh. Còn tại Mông Cổ, một cựu võ sĩ đô vật mới đắc cử Tổng thống.
Lãnh đạo đối lập Mông Cổ Khatma A. Batunga, 54 tuổi, đắc cử Tổng thống sau khi đối thủ nhìn nhận thất bại trong cuộc bầu cử vòng 2 hôm thứ Sáu. Mông Cổ cũng vừa quyết định bỏ án tử hình. Là ứng cử viên về nhất sau vòng đầu ngày 26 tháng 6, doanh nhân địa ốc Khatma A. Batunga, cựu võ sĩ đô vật và nhu đạo, lãnh đạo đảng Dân Chủ đối lập, đánh bại Chủ tịch Quốc hội Mejay Gombo Anbon ở vòng chung kết hôm thứ Sáu. Theo kết quả gần như chung cuộc, Khatma A. Batunga được 50,6%, đối thủ 41% và hơn 8% cử tri bỏ phiếu trắng. Giữa hai vòng bầu cử, Mông Cổ thông báo trở thành quốc gia thứ 105 trên thế giới chính thức bỏ án tử hình. Tổng thống mới đắc cử tuyên bố sẽ bắt tay vào việc giải quyết khó khăn kinh tế, những món nợ quốc tế như đã hứa khi ra tranh cử. Quốc hội Mông Cổ hiện vẫn do đảng Nhân dân chiếm đa số. Với 3 triệu dân, tỷ lệ thất nghiệp tại quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên và chăn nuôi lên đến 9% dân chúng ở tuổi lao động. Đầu năm nay, Ulaanbaatar phải vay của Quỹ tiền tệ quốc tế 5,5 tỷ đô la. Do đồng bị sụt giá và kinh tế Trung Quốc bán hàng chính giảm đà, tăng trưởng kinh tế Mông Cổ bị tác động tiêu cực theo, từ 17% năm 2011 rơi xuống 1% trong năm 2016. Thượng đỉnh G20 bế mạc với đồng thuận tối thiểu. hầu hết những vấn đề nghiêm trọng đe dọa thế giới đều trống vắng trong văn kiện kết thúc thượng đỉnh G20 vào ngày hôm qua tại Hamburg. Sau hai ngày đàm phán gay go, trừ hợp tác chống khủng bố, lãnh đạo 20 quốc gia giàu nhất trái đất đồng ý đưa ra một bản tuyên bố chung, gồm những thỏa hiệp tối thiểu, cội nguồn gây xung khắc trong tương lai. Từ Hamburg, đặc phái viên Mùi Nha Đào Đi tổng kết.
Lancé en 2008 après la chute de la banque Lehman Brothers pour répondre
được tổ chức lần đầu năm 2008 để tìm giải pháp cho một trong những cuộc khủng hoảng tài chính thế giới nghiêm trọng nhất, bắt nguồn từ sự sụp đổ của ngân hàng Lehman Brothers. Giờ đây, thượng đỉnh G20 dường như không thể đáp ứng yêu cầu trước những thách thức lớn đang làm rung chuyển hành tinh, chẳng hạn như nguy cơ bảo hộ mậu dịch, làn sóng di dân nhập cư, biến đổi khí hậu, xung đột vũ trang ở Syria và Ukraine, hay mối đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ở Hamburg, các nhà lãnh đạo G20 chỉ đạt được đồng thuận trong việc ngăn chặn nguồn kinh tài của khủng bố, thỏa hiệp về thương mại quốc tế, từ chống bảo hộ mậu dịch cho đến bài trừ các thủ đoạn cạnh tranh bất chính, chỉ là bề ngoài và do vậy sẽ dẫn đến những cuộc đọ sức trong tương lai. Còn điều được gọi là mặt trận 19 nước ủng hộ Hiệp định Khí hậu Paris mà chúng ta vẫn cho rằng rất đoàn kết để chống lại Hoa Kỳ trong hồ sơ chống biến đổi khí hậu toàn cầu thì thực ra đã bắt đầu có những rạn nứt. Mặc dù có rất nhiều tham vọng, nhưng Thượng đỉnh Hamburg lại không giữ được lời hứa. Vì thế, nhiều lãnh đạo, chẳng hạn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói tới một Thượng đỉnh G20 chuyển tiếp. Argentina, nước tổ chức thượng đỉnh G20 lần tới, phải có sáng kiến mới để diễn đàn G20 ngày càng đáp ứng được những khát vọng của người dân các nước.
Trong bối cảnh nước Mỹ của Donald Trump tự cô lập, với quyết định đơn phương bỏ Hiệp định Khí hậu Paris COP21, nước Pháp tiếp tục đóng vai trò chủ động. Trong cuộc họp báo kết thúc thượng đỉnh G20, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron loan báo triệu tập một thượng đỉnh khí hậu trước cuối năm nay, vào ngày 12 tháng 12, để tổng kết thành quả 2 năm sau ngày ký kết COP21. Theo Tổng thống Pháp, đây là cơ hội để các nước thành viên xem xét vấn đề tài chính, thực thi các cam kết. Cho dù Hoa Kỳ rút lui, thế giới vẫn tiếp tục đi tới, vì không có một phương án nào khác để cứu trái đất, Tổng thống Pháp tái khẳng định.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp tình trạng khẩn cấp, phe đối lập đã huy động thành công một cuộc tuần hành với quy mô khổng lồ từ thủ đô Ankara đến Istanbul để lên án chế độ của Tổng thống Recep Erdogan bất công, độc tài. Chiều tối nay, hàng trăm ngàn người tuần hành suốt gần một tháng qua tới Istanbul tham gia cuộc meeting khổng lồ do lãnh tụ đảng đối lập chủ trì. Cuộc tuần hành diễn ra trong không khí căng thẳng và được đặt dưới sự kiểm soát an ninh cao độ của chính quyền. Đặc phái viên RFI tại Istanbul, Alexandre Biet, tường trình.
Après 24 jours de marche, 450 km de route.
Sau 24 ngày đi bộ trên 450 km đường, được khoảng 50.000 người ủng hộ vây quanh, lãnh đạo đảng đối lập Kemal Kılıçdaroğlu đã tới Istanbul trước khi tổ chức cuộc meeting khổng lồ vì công lý dự kiến vào tối nay, ngày Chủ nhật. Một số nhà tổ chức dự trù sẽ có khoảng hơn 1 triệu người tham gia. Đây là một cuộc tập hợp lớn chưa từng có do phe đối lập kêu gọi kể từ sau vụ đảo chính hụt hồi tháng 7 năm ngoái. Cuộc biểu tình diễn ra trong sự giám sát an ninh cao độ, trong khi đó những đe dọa khủng bố nhắm vào những người tuần hành đã được nhắc tới trong những ngày qua, đồng thời có thể sẽ có những nhóm quá khích muốn tấn công vào người biểu tình. Dù gì thì ông Kemal Kılıçdaroğlu, lãnh đạo đảng đối lập, dường như đã đạt được mục đích là lên án chính quyền mà ông gọi là độc tài chuyên chế. Nếu như cuộc biểu tình diễn ra thành công tối nay, ông Kemal có thể đã chứng tỏ được vai trò thủ lĩnh đối lập với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, nhưng dù gì vẫn còn phải xem phe đối lập tận dụng ra sao từ cuộc đại tuần hành này và liệu đối lập có sẵn sàng tiếp tục chiến dịch chống chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ trên đường phố nữa hay không.
Alexandre Biet, Istanbul, RFI.
Tại Iraq, Baghdad loan báo tái chiếm được Mosul. Sau nhiều ngày tuyên bố chiến thắng gần kề, đài truyền hình Iraq cho biết quân đội đã giải phóng toàn bộ Mosul sau gần một năm phản công. Theo hãng thông tấn AFP mà phóng viên có mặt tại chỗ, thì Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã đến Mosul trong ngày Chủ nhật hôm nay. Ông khen ngợi quân đội chiến thắng Daesh. Tuy mất Mosul nhưng Daesh vẫn còn giữ một số khu vực ở Iraq, một phần phía đông và trung tâm của Syria. Điều này chứng tỏ là chiến tranh chưa chấm dứt.
Tại Venezuela, nhà đối lập Leopoldo López đã ra khỏi nhà tù của quân đội Ramos Verde từ sáng sớm ngày hôm qua. Sau 3 năm rưỡi ngồi tù, lãnh đạo của đảng Voluntad Popular được chuyển sang quản thúc tại gia. Tòa án tối cao cho biết, quyết định này là vì lý do nhân đạo, bởi ông López có vấn đề về sức khỏe. Leopoldo López bị kết án 14 năm tù từ tháng Giêng năm 2014 vì tội kích động bạo lực. Trong khi đó, tình hình Venezuela vẫn gia tăng căng thẳng với các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra hàng ngày. Đã có 91 người thiệt mạng kể từ khi phong trào chống chế độ Maduro bùng phát cách nay 100 ngày. Thông tín viên Julian González từ Caracas gửi về bài phóng sự.
Force et foi, c'est ce que crient les dizaines de partisans de Leopoldo López devant la résidence de leur leader.
Sức mạnh và niềm tin, đó là câu khẩu hiệu mà hàng chục người ủng hộ Leopoldo López hô vang trước nhà riêng của lãnh tụ đối lập. Đến từ sáng sớm thứ Bảy, những người ủng hộ ông López đã bùng nổ niềm vui sướng khi lãnh tụ của họ xuất hiện ít phút trước hiên nhà vào khoảng 13 giờ 30 phút. Với bà Maria Antonieta, bất ngờ này là một tin rất tốt lành, bà nói. Xúc động vô cùng, không chỉ vì ông được về nhà với gia đình mà còn vì với chúng tôi, ông là một biểu tượng cho sự khởi đầu chuyển tiếp. Điều này sẽ tiếp sức cho chúng tôi để tiếp tục cuộc đấu tranh. Cho dù chúng tôi phải tuần hành bao lâu đi nữa, chúng tôi vẫn sẽ làm, chúng tôi sẽ không rời bỏ đường phố. Được ra khỏi nhà tù vì lý do sức khỏe theo như quyết định của tòa án tối cao, ông Leopoldo López tuy nhiên xuất hiện trong tình trạng mạnh khỏe. Ông Freddy Guevara, nhân vật số 2 của đảng Voluntad Popular, đã đọc bức thư đầu tiên của lãnh đạo đối lập như sau. Hôm nay, tôi là người tù tại gia, nhưng nhân dân Venezuela cũng như tôi. Nếu như giữ vững niềm tin đấu tranh vì tự do mà có phải trở lại nhà giam quân đội Ramos Verde thì tôi sẵn sàng chấp nhận. Phe đối lập đã kêu gọi biểu tình hôm nay nhân 100 ngày kể từ khi nổ ra phong trào phản đối chế độ Maduro.
Julian Gonzalez, Caracas RFX.
Còn tại Hoa Kỳ, cách đây tròn một năm, 5 nhân viên an ninh bị sát hại ở Dallas, bên lề một cuộc tuần hành ôn hòa phản đối bạo lực của cảnh sát. Vụ xả súng trên được coi là vụ tấn công gây nhiều thiệt hại nhất về nhân mạng trong ngành an ninh Mỹ thời hiện đại. Cuộc điều tra về vụ xả súng ở Dallas đã hoàn thành vào ngày hôm qua. Từ New York, thông tin viên RFI Grégoire Bouchier cho biết thêm chi tiết.
5 morts et 9 blessés parmi les forces de l'ordre, plusieurs heures de traque.
Với 5 người chết và 9 người bị thương, tất cả các nạn nhân đều thuộc lực lượng an ninh. Với nhiều giờ vây bắt và khó đoán định, trận phục kích Dallas đã làm rung chuyển cả nước Mỹ và làm dấy lên nhiều câu hỏi về xã hội Hoa Kỳ. Kẻ xả súng, một cựu quân nhân đã từng phục vụ tại Afghanistan, đã hét lên muốn giết người da trắng và nhất là cảnh sát da trắng. Người này đã hành động nhân một cuộc tuần hành ôn hòa phản đối các hành vi bạo lực của cảnh sát. Vào giai đoạn đó, một số người cho rằng cảnh sát gây ra cái chết cho quá nhiều thanh niên da đen. 10 ngày sau tại Louisiana, một người đàn ông khác, một cựu trung sĩ hải quân cũng sát hại 3 người thuộc lực lượng an ninh và vẫn với cái cớ là để trả thù. Một cảnh sát bị thương trong vụ này đã kiện Hiệp hội Black Lives Matter, người da đen đáng được sống, về tội kích động bạo lực. Tất cả những điều trên khơi lại câu hỏi về trách nhiệm của mỗi người trong việc tha bổng cho nhiều cảnh sát thời gian qua lại gây nhiều tranh cãi. Tính từ đầu năm, số người thiệt mạng do lực lượng an ninh vẫn không giảm, trung bình khoảng 3 người một ngày, nhưng các cuộc tranh luận lớn ở tầm quốc gia lại giảm so với năm 2016.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Sau đây là phần tin vắn.
Tại Campuchia, hàng ngàn người đòi công lý cho một nhà báo bị ám sát. Nhân ngày giỗ đầu của ông Kham Lay, nhà bình luận chính trị khắc tinh của Thủ tướng Campuchia, hàng ngàn người tập hợp trước ngôi mộ của người quá cố ở tỉnh Takeo, đòi phải làm sáng tỏ vụ án. Vài hôm trước khi bị bắn chết, tiếng nói đối lập có uy tín này được một đài phát thanh mời bình luận về bản báo cáo khẳng định gia đình Thủ tướng Hun Sen kiểm soát hầu hết nền kinh tế xứ Chùa Tháp. Công luận cũng như các tổ chức nhân quyền bác bỏ luận điểm chính thức, theo đó nạn nhân bị trả thù vì quỵt nợ. Một lần nữa, chính quyền Campuchia được kêu gọi mở lại hồ sơ vụ án mờ ám. Trước làn sóng phản đối của công luận vào tháng 3 năm nay, tòa án Campuchia kết án tù chung thân một hung thủ tên là Quách An.
Lệnh hưu chiến chính thức có hiệu lực ở miền nam Syria vào 12 giờ trưa ngày hôm nay. Đây là một cố gắng mới của quốc tế nhằm tiến tới chấm dứt cuộc nội chiến Syria đã kéo dài suốt 6 năm qua. Thỏa thuận được coi là xuống thang này đã được Nga, Hoa Kỳ và Jordani ký kết hôm thứ Sáu, mùng 7 tháng 7, nhằm ngừng các vụ đụng độ vũ trang giữa các phe nhóm thân chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy ở miền nam nước này.
Donald Trump khuyến cáo Vladimir Putin về vụ can thiệp bầu cử. Theo lời nữ đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc trong cuộc gặp gỡ bên lề G20, Tổng thống Mỹ đã dứt khoát yêu cầu Tổng thống Nga chấm dứt nhúng tay vào các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình CNN, đại sứ Nikki Haley xác quyết là Donald Trump đã nhìn thẳng vào mắt Vladimir Putin và nói rằng Mỹ biết rõ Nga can thiệp vào bầu cử của Mỹ. Chúng tôi biết và yêu cầu ông phải chấm dứt ngay.
Thỏa thuận tự do mậu dịch CETA giữa Liên hiệp châu Âu và Canada sẽ được áp dụng tạm thời từ ngày 21 tháng 9, trong khi chờ đợi Quốc hội các nước thành viên chính thức thông qua văn bản. Thông cáo chung của Liên hiệp châu Âu và Canada được phát ngày hôm qua. Thỏa thuận CETA đã được Quốc hội Canada và Quốc hội châu Âu nhất trí thông qua. Nhưng để chính thức có hiệu lực thì CETA cần được Quốc hội của tất cả các nước thành viên thông qua. Việc này đòi hỏi rất nhiều thời gian, thậm chí là nhiều năm.
Tại Nga, khoảng 100 thành viên thuộc phong trào đối lập của luật sư chống tham nhũng Alexei Navalny bị bắt lại sau khi thọ án 25 ngày tù giam. Cảnh sát Moscow cho biết đã bắt giữ khoảng 70 người phát truyền đơn gây mất trật tự công cộng. Còn tổ chức phi chính phủ OVD Info theo dõi các vụ bắt bớ tại nước Nga cho biết thêm, trong ngày thứ Bảy, khoảng 30 thân hữu của luật sư nhân quyền Nga bị câu lưu ở nhiều thành phố khác.
Hôm nay, Qatar thông báo thành lập một ủy ban phụ trách việc đòi các nước láng giềng vùng vịnh bồi thường thiệt hại do lệnh cấm vận gây ra đối với các công ty nhà nước, tư nhân hay các cá nhân. Số tiền Qatar đòi được bồi thường có thể lên tới 1 tỷ đô la. Liên quan tới việc bồi thường cho các doanh nghiệp lớn, chẳng hạn hãng hàng không Qatar Airways, các sinh viên Qatar đang học tập ở nước ngoài và bị trục xuất. Trong một cuộc họp báo, trưởng lý Qatar cho biết các vụ kiện sẽ được giải quyết tại tòa án trong nước hay các tòa án nước ngoài như ở Paris hay London. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí thể thao của anh Vũ, Tour de France, người Pháp có chiến thắng thứ hai. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí âm nhạc do Thanh Phương biên soạn, My Way, đường đến thành công của Pokora. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, còn bây giờ là mục điểm tuần báo của Trọng Thành.
Đến tuần báo.
Kính thưa quý vị, Simone Veil, một gương mặt lớn của chính trị Pháp vừa qua đời. Nước Pháp thời Macron vươn mình khẳng định vị thế trước Hoa Kỳ và Nga là một số trọng tâm của các tuần báo Pháp đầu tháng 7 này.
Trump đến Paris, cú đánh đẹp của Macron là tựa đề trích đoạn bài viết của nhà báo Anh Pierre Morgan, nổi tiếng với những quan điểm gây tranh cãi. Bài được đăng tải trên tờ báo cánh hữu Anh Daily Mail có quan điểm bài châu Âu được Courrier International trích lại. Tác giả thốt lên lời than bằng tiếng Pháp, c'est fini, thế là hết. Trump đã nhận lời mời của Tổng thống Pháp dự ngày quốc khánh 14 tháng 7 tại Paris. Niềm hy vọng cuối cùng của tôi về mối quan hệ đặc biệt Anh-Mỹ thế là tan vỡ.
Tác giả mô tả nỗi đau khi đọc bản thông cáo của Nhà Trắng nhận lời mời của Paris như một lưỡi dao xuyên thấu trái tim Anh-Mỹ của mình. Nỗi đau chẳng khác nào của một thiếu nữ thấy một người tình cũ cặp đôi với kẻ đẹp trai nhất trường. Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù quan điểm và chính sách của ông ta có thế nào, cũng vẫn là nhân vật quyền lực nhất thế giới. Anh quốc lẽ ra đã có thể tiếp tục thừa hưởng mối quan hệ mật thiết lâu đời với những người bạn ở bên kia Đại Tây Dương. Pierre Morgan lên án những dân biểu ngớ ngẩn và ích kỷ, những nhân vật nổi tiếng của cánh tả đã phá hỏng chuyến đi dự kiến tới Anh của Tổng thống Mỹ.
Nhà báo Anh giải thích lý do vì sao Tổng thống Mỹ lại nghiêng về phía Macron. Tác giả khẳng định, theo kinh nghiệm của chính ông, Donald Trump thích thú hai điều ở những người mà ông ta tiếp xúc. Thứ nhất là một cá tính mạnh mẽ, và thứ hai là sự tôn trọng. Nếu quý vị đối xử đúng với ông ta cũng sẽ dành cho quý vị một cách đối xử tương tự. Theo nhà báo Anh, trong chuyện này, Macron quả là khôn lỏi.
Nhà báo Anh cảm chắc là Donald Trump ngưỡng mộ tư chất quả cảm của Tổng thống Pháp trẻ tuổi, đặc biệt qua hai cử chỉ. Một là cú siết tay rất chặt với chú bé hạt tiêu trong lần gặp đầu tiên tại thượng đỉnh NATO, và lần thứ hai đối lại việc Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận khí hậu, Emmanuel Macron kêu gọi toàn thế giới hãy trả lại sự vĩ đại cho trái đất. Tác giả cũng thừa nhận một cách chua xót là dân Pháp quả là thực dụng, trong khi những người Anh cao đạo hoan hỉ với việc chống được Trump thì Paris sẽ trải thảm đỏ để đón ông ta. Paris sẽ có được một thỏa thuận hợp tác đặc biệt với Hoa Kỳ đúng vào lúc nước Pháp đang khó khăn với khủng bố, rất cần đến sự hậu thuẫn của những người bạn hùng mạnh.
Về vụ Tổng thống Pháp mời Tổng thống Mỹ tham dự quốc khánh, L'Express phấn khởi, Bài làn gió mới trên Đại Tây Dương nhấn mạnh là việc này không chỉ khẳng định Pháp là đồng minh gắn bó nhất với Mỹ, mà còn cho thấy vị thế của Pháp với tư cách là cường quốc bậc trung hàng đầu thế giới.
Tác giả cho rằng việc Donald Trump nhận lời tới quảng trường Concorde ở Paris ngày Quốc khánh Pháp có thể khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng mối gắn bó truyền thống lâu đời của Mỹ với Pháp thực ra mạnh hơn nhiều so với quan điểm riêng của Tổng thống Trump, vốn có chủ trương rút khỏi các hợp tác với châu Âu. Tân Tổng thống Pháp hiểu rõ nhân duyên lịch sử này, đồng thời ông cũng khai thác được thời điểm mà chính Tổng thống Mỹ đang cần sửa sang lại hình ảnh của bản thân sau khi đã tỏ ra quá thô bạo với các đồng minh NATO. Song điều chính yếu mà Lestrade muốn làm nổi bật đó là quyết tâm của Pháp sẵn sàng thay thế Anh can dự cùng Hoa Kỳ tại các mặt trận nóng bỏng như Syria.
Nước Pháp dưới thời Macron không chỉ khẳng định vị thế mới trong quan hệ với Hoa Kỳ, mà quan hệ Pháp-Nga cũng bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác. Bài Putin đặt cược vào Macron của Express ghi nhận thái độ cứng cỏi của vị Tổng thống trẻ tuổi Macron vừa nắm quyền được 18 ngày, đối diện với Tổng thống Nga đã 18 năm tại vị, người thường được ví như một sao hoàng.
Trong cuộc họp báo chung với ông Putin tại lâu đài Versailles, Tổng thống Pháp trực tiếp lên án các xâm phạm nhân quyền nhắm vào người đồng tính tại Chechnya thuộc Nga, đe dọa không kích Syria nếu chính quyền Damas dùng vũ khí hóa học, tố cáo các phương tiện truyền thông của nhà nước Nga lừa dối. Tổng thống Nga đứng bên lặng lẽ lắng nghe. Quan hệ Pháp-Nga chỉ trong một buổi chiều đã hoàn toàn thay đổi, tuy nhiên L'Express tỏ ra thận trọng, hãy còn quá sớm để khẳng định đây là điểm khởi đầu cho một tuần trăng mật. Thay đổi ngoạn mục này có lý do sâu xa là ở phương Tây, Pháp hiện là đối tác duy nhất mà Nga có thể xây dựng quan hệ. Với Đức, có thể nói hai bên đã chia tay sau vụ Ukraine. Anh Quốc thì chìm trong Brexit, hơn nữa London vốn lạnh lẽo với Moscow từ cả thập niên nay. Với Hoa Kỳ, hy vọng khởi sắc sau chiến thắng của Donald Trump tan biến với những bê bối can thiệp mà FBI đang điều tra. Trong lúc đó, Đảng Cộng Hòa hoàn toàn không muốn xích lại gần Moscow. Tổng thống Nga tìm chỗ dựa ở Pháp cũng còn vì những vấn đề nội bộ, con đường quyền lực của ông Putin hiện đang ở bước ngoặt quyết định. Năm tới 2018, Putin phải vượt qua cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3, thành công trong Cúp bóng đá thế giới tháng 7-8. Trong bối cảnh kinh tế sụt giảm, trừng phạt quốc tế tiếp tục và làn sóng phản kháng mới của giới trẻ trong nước do nhà đối lập đầy sức lôi cuốn Alexei Navalny thúc đẩy, Putin hiện đang tìm kế sách mới. Một nhà ngoại giao Pháp ẩn danh nhận xét là ông ta không thể cứ mãi mãi chơi ngón bài kích động chủ nghĩa dân tộc. Điều này cũng đã làm dân Nga phát ngấy.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Hai vụ tấn công tin tặc quy mô toàn cầu WannaCry hồi tháng 5 và NotPetya hồi cuối tháng 6 với các mã độc tống tiền khiến người ta lo ngại một cuộc chiến tranh tin học mà nạn nhân trước hết là các cá nhân không có phương tiện bảo vệ hiệu quả. Courrier International giới thiệu nhiều quan điểm khác nhau về chủ đề này. Nếu như một số tờ báo nhấn mạnh đến vai trò trước hết của nhà nước hay của các công ty sản xuất phần mềm, phải có trách nhiệm bảo vệ an ninh của khách hàng. Tờ New Yorker khuyên mọi người không nên hoảng sợ, với lời khuyên, trước khi tham gia vào một cuộc chiến tin học, hãy tìm cách tránh nó trước đã.
New Yorker lưu ý là báo chí có xu hướng thổi phồng uy lực của các cuộc tấn công tin học là gần như bất khả kháng cự và gần như không có tiền lệ, trong lúc đối với nhiều chuyên gia, đây là chuyện bình thường và có thể tránh được. Các cuộc tấn công gây thiệt hại nặng nhất thường lại hết sức đơn giản về mặt kỹ thuật, cụ thể là với các kỹ thuật cổ điển như thư gài bẫy để tước đoạt thông tin cá nhân. Theo một quan chức quốc phòng cao cấp Mỹ, phụ trách chính sách mạng thời Obama, thay vì tập trung đầu tư cho các hệ thống phòng vệ tin học tối tân, tốn kém, thì nên chú ý nhiều hơn xác định rõ các nguy cơ, thủ đoạn mà giới tin tặc sử dụng để giúp mọi người tự vệ.
Nói về các tuần báo Pháp không thể giới thiệu về Simone Veil, chính trị gia vừa qua đời, nổi tiếng với luật hợp thức hóa việc phá thai của phụ nữ, cũng là người đầu tiên làm chủ tịch nghị viện châu Âu.
Le Point, L'Express và L'Obs đều dành số đặc biệt cho nữ anh hùng của nước Pháp, phá thai tự nguyện, cuộc tranh luận dữ dội nhất của nền đệ ngũ Cộng Hòa, tựa của Le Point. Một mình đối mặt với hận thù, L'Express mô tả cuộc chiến quyết định trên nghị trường 3 ngày 2 đêm. Để dự luật được thông qua vào lúc 3 giờ 40 phút sáng ngày 29 tháng 11 năm 1974, trong bối cảnh giáo hội công giáo và giới bác sĩ phản đối quyết liệt, những người bảo thủ lên án phá thai như một hành động giết người. Đối với người quan sát bên ngoài, Bộ trưởng Y tế Simone Veil, người sống sót trở về từ trại tập trung của phát xít Đức, có lúc tưởng như đã gục ngã. Để thu hút sự ủng hộ, hai dân biểu chống phá thai đưa cả một chiếc máy ghi âm vào nghị trường để cho tất cả nghe tiếng đập của bào thai 49 ngày. Simone Veil đã không lùi bước, bà đứng về phía 300.000 phụ nữ phải phá thai trộm hàng năm, với tỷ lệ tử vong ước tính 10%. nỗ lực của Simone Veil vì một giải pháp hiện thực, nhân văn và công bằng được Tổng thống và Thủ tướng hậu thuẫn, rốt cuộc được 284 dân biểu ủng hộ, đóng góp của đối lập cánh tả mang tính quyết định với 178 phiếu. Cho đến cuối đời, Simone Veil vẫn còn ngạc nhiên khi được nhiều thiếu nữ đến cảm ơn về cuộc chiến trên nghị trường năm nào. Theo L'Express, Simone Veil vẫn cho rằng thắng lợi quan trọng hơn nhiều, đó là việc hợp pháp hóa tránh thai, luật được thông qua năm 1967 nhờ nỗ lực của một nam dân biểu. L'Express cho biết ngoài cuộc chiến trên, Simone Veil đã từng là người không mệt mỏi tranh đấu cho quyền lợi của các tù nhân, cho lý tưởng châu Âu, cho sự hòa giải Pháp Đức, chống phân biệt chủng tộc, bài Do Thái. Trong hơn một thập niên với cương vị chủ tịch nghị viện châu Âu, rồi nghị sĩ, nhà hoạt động theo tư tưởng cánh trung này gần như suốt cả cuộc đời không gia nhập một đảng phái chính trị nào. Nhà xã hội học Dominique Schnapper, nguyên thành viên Hội đồng Bảo hiến, nhận xét về đồng nhiệm năm xưa. Simone Veil không phải là một chính trị gia theo nghĩa thông thường, mà bà là một nhà tranh đấu dùng chính trị để thực hiện những đức tin sâu xa của mình với lòng quả cảm phi thường. Giải thích ý nghĩa của di sản tinh thần mà Simone Veil để lại, nhà xã hội học nhấn mạnh đến một truyền thống dấn thân vì một nước Pháp dân chủ, cộng hòa, bắt rễ sâu xa từ văn hóa gia đình của hai cụ thân sinh, những người dân Do Thái tỉnh lẻ miền Đông, gắn bó vô điều kiện với những lý tưởng nhân văn và nhân loại của nền đệ tam cộng hòa Pháp.
Trong lĩnh vực kinh tế và môi trường, Lopes mời nhà khoa học xã hội Baptiste Monseyron kể với bạn đọc câu chuyện về lịch sử của con người qua rác thải. Nói chuyện xưa để nghĩ về cuộc sống đương đại, tác giả chỉ ra những thói xấu của nền văn minh đe dọa sự sống còn của chính nhân loại.
Tác giả cuốn Homo Detritus, con người rác thải, vừa ra mắt năm nay xác nhận là cho đến thế kỷ 19, rác thải thường xuyên được tái sử dụng tại chỗ ở khắp mọi nơi. Chỉ đến sau Thế chiến II thì việc sử dụng túi ni lông dùng một lần rồi vứt bỏ mới bắt đầu trở nên phổ biến trong một số giới. Vào thời điểm đó, dùng túi ni lông một lần được quảng bá như hành động giải phóng phụ nữ, giải phóng khỏi gánh nặng việc nhà. Đồ dùng một lần như túi ni lông, đĩa hay cốc nhựa trong một thời gian dài đã được coi như một biểu tượng của tiến bộ. Theo tác giả cuốn Con người rác thải thì trong một thời gian tại phương Tây, người ta đã đối xử không đúng cách với rác thải. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế được coi như vô tận, rác thải được ưu tiên sử dụng để làm nhiên liệu cho ngành điện. Nhiều thành phố phương Tây tự coi là tái chế được gần hết lượng rác thải, nhưng trên thực tế đã chuyển một phần lớn rác sang các nước nghèo. Người ta gọi hiện tượng này là rửa rác, để nháy lại cụm từ rửa tiền. Để thoái thác trách nhiệm về tình trạng lãng phí, người ta đổ phần lớn lỗi cho người tiêu thụ, trong khi thủ phạm chính là phương thức sản xuất, khuyến khích tiêu thụ mỗi ngày một nhiều hơn trong một thế giới mà các nguồn tài nguyên vốn hữu hạn. Nhà xã hội học Pháp lên án lý tưởng giả dối hào nhoáng về các thành phố mệnh danh là Zero rác thải, bởi đằng sau một tấn rác thải của mỗi chiếc xe hơi hết hạn sử dụng là cả chục tấn vật chất đã được dùng để chế tạo ra chiếc xe thì lại không được tính vào. Để hóa giải thảm họa rác thải, theo tác giả, không cách nào tốt hơn là trở lại với nền kinh tế xoay vòng vốn rất thịnh hành trong các xã hội truyền thống. Tác giả cuốn Con người rác thải vinh danh 500.000 chiffonier, những người làm nghề thu lượm rác thải ở Pháp cuối thế kỷ 19, làm sạch thành phố, đồng thời họ cũng giúp cho những đồ phế bỏ có được một cuộc sống thứ hai. Những chiffonier mới giờ là ai? Tác giả từng 2 năm theo sát một khu chung cư đầu tiên tại Paris, được trang bị một lomerie composter, tức thùng xử lý rác hữu cơ bằng giun đất, chứng kiến việc các cư dân cắt nhỏ những đồ phế thải hữu cơ để giúp giun tiêu hóa nhanh chóng, hay ngừng mua chuối vì giun không thích chuối, nhà xã hội học nhận xét. Điều chỉnh việc tiêu thụ của bản thân tùy theo khả năng xử lý rác thải chính là lối sống có tương lai.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài EFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bình Nhưỡng cảnh báo nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân. Thượng đỉnh G20 bế mạc với đồng thuận tối thiểu. Đối lập Thổ Nhĩ Kỳ tuần hành từ Ankara tới Istanbul để chống chế độ độc tài của Tổng thống Erdogan. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh.
Bắc Triều Tiên phát triển mạng thông tin nội bộ để làm gì? Donald Trump muốn xây tường chặn dân nhập cư có lắp pin năng lượng mặt trời. Tokyo tuyên chiến với mùi hôi và cuối cùng chế tạo sợi dệt vải từ sữa quá hạn. Trên đây là những chủ đề chính của một tạp chí thế giới đó đây tuần này. Kính thưa quý vị, Bắc Triều Tiên đang nỗ lực phát triển các sản phẩm kết nối, mạng thông tin nội bộ và các website riêng. Bằng chứng là Bình Nhưỡng vừa cho ra lò một máy tính bảng được đặt tên là iPad. Máy tính bảng này lại được nhái theo sản phẩm cùng tên được bảo hộ của tập đoàn khổng lồ Apple. Tuy iPad của Bắc Triều Tiên bị chế giễu nhiều trên Internet, nhưng sự việc cho thấy đang có những biến đổi đáng quan tâm tại một quốc gia được coi là khép kín nhất thế giới. Thông tín viên Frederic Ojakdas tại Seoul giải thích thêm.
Oui, alors tout d'abord, il faut rappeler que depuis quelques années, on voit se multiplier les tablettes, les smartphones.
Trước hết phải nói là từ vài năm qua, Bắc Triều Tiên đã sản xuất được nhiều máy tính bảng, điện thoại thông minh, nhưng trên thực tế, Bắc Triều Tiên chỉ lắp ráp các linh kiện điện tử được nhập từ Trung Quốc. Chế độ Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục cấm hoàn toàn người dân truy cập Internet, nhưng lại phát triển mạng thông tin nội bộ. Đó là một hệ thống cục bộ khép kín và cô lập với phần còn lại của thế giới. Trên mạng nội bộ này có những website bán hàng trực tuyến như Man Munsan, một dạng Amazon của Bắc Triều Tiên. Cũng có một website xem phim trực tuyến, một kiểu Netflix, v.v. Bên cạnh đó có rất nhiều ứng dụng cho điện thoại thông minh, như ứng dụng tập thể hình, ứng dụng cho nông nghiệp. Hiện nay, 3 triệu người Bắc Triều Tiên, tương đương với 10% dân số nước này, có điện thoại di động. Một số người cho rằng con số này là dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu kiểu Bắc Triều Tiên.
Nhưng ông Jack O'Carroll, phụ trách NK News, một website thông tin chuyên về Bắc Triều Tiên, cho một hội thảo mang chủ đề Hiện đại hóa trực tuyến được tổ chức vào ngày 14 tháng 6 vừa qua tại Seoul, có lưu ý là chế độ Bình Nhưỡng tuy có tìm cách phát triển kinh tế, nhưng không nên xem đấy là một hình thức mở cửa, tự do chính trị. Anh Frederic Ojakdas giải thích tiếp.
Chad O'Carroll considère même qu'en développant ses réseaux, le gouvernement nord-coréen peut mieux surveiller sa population.
Bản thân Chad O'Carroll cũng cho rằng khi phát triển các mạng kết nối, chính quyền Bắc Triều Tiên có thể theo dõi tốt hơn người dân, đặc biệt là những tầng lớp sung túc nhất, đó là những người có điều kiện để sử dụng các công nghệ thông tin này. Việc phát triển mạng nội bộ cũng giúp tăng cường hoạt động tuyên truyền và đưa ra hình ảnh về một đất nước hiện đại phát triển. Về mục tiêu này phải thừa nhận rằng Bắc Triều Tiên đã có những thành công nhất định, bởi vì người dân Bắc Triều Tiên dường như rất ưa thích các đồ vật kết nối này. Thế nhưng sự phát triển mạng nội bộ của Bắc Triều Tiên cũng có những giới hạn. An ninh là ưu tiên tuyệt đối của chính quyền. Bình Nhưỡng muốn chắc chắn là các công nghệ tin học này không cho phép người dân tự do thảo luận và tự tổ chức liên kết với nhau nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền.
Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn làm thế giới giật mình, hoặc là vì những dòng tuyết, hoặc là những phát ngôn bất ngờ, không lường trước được, luôn ám ảnh với những ý tưởng xây tường chống nhập cư trái phép dài gần 3.200 km, phân chia ranh giới Hoa Kỳ và Mexico. Tổng thống Mỹ vừa đưa ra một ý tưởng mới, tại sao không phủ tường bằng những tấm năng lượng mặt trời để có kinh phí xây tường? Chuyện tưởng như đùa, nhưng Tổng thống Mỹ lại cho đấy là một ý tưởng tuyệt vời, chưa từng có ai đề cập đến. Trước những người ủng hộ tại thành phố Cedar Rapids, bang Iowa, Tổng thống Donald Trump giải thích.
Vùng biên giới phía Nam nắng nóng rất nhiều. Chúng tôi nghĩ đến việc xây tường giống như là tường năng lượng mặt trời chẳng hạn. Bức tường này sẽ sản xuất ra điện năng, và như vậy chúng ta sẽ có tiền để đóng góp. Hãy nghĩ xem tường càng cao thì nó càng tạo ra nhiều giá trị.
Quả là một công đôi chuyện, lắp các tấm pin năng lượng mặt trời không những ngăn chặn được nhập cư mà còn có thể mang lại lợi nhuận, nhưng nhiều tập đoàn Mỹ chuyên về năng lượng tái tạo nghi ngờ về tính khả thi. Trang mạng Business Insider được trang tin Euronews trích dẫn lại thẩm định, ngoài tổng kinh phí rất lớn để xây tường ước tính dao động trong khoảng từ 10 đến 40 tỷ đô la, chỉ còn phải tính thêm 1,5 đến 4 tỷ đô la cho dự án lắp tấm pin năng lượng mặt trời. Cũng theo các ước tính, nguồn năng lượng tạo ra từ bức tường chống nhập cư này có thể cung cấp điện cho khoảng 220.000 hộ gia đình và có thể giúp các nhà khai thác thu về mỗi năm từ 100 đến 400 triệu đô la. Nhưng không ai đoán được trong vòng bao lâu sẽ thu hồi được vốn và ít nhất là trước một thập niên. Nói thì dễ, làm thì khó. Trước mắt, làm thế nào để thuyết phục Quốc hội Mỹ đã là một việc khó, chưa nói đến việc Tổng thống Mexico cho đến lúc này vẫn kiên quyết từ chối tham gia đóng góp kinh phí vào việc xây tường. Donald Trump ám ảnh về chuyện nhập cư, còn người dân Nhật Bản thì bị ám ảnh về vấn đề vệ sinh. Họ rất kỹ mùi hôi xông lên. Nhiều người trong số họ cho rằng hiện nay nhiều nơi tại Tokyo có mùi không sạch, hôi hám. Vậy những mùi đó bốc lên từ đâu? Mời quý vị nghe thông tín viên Frederick Shark là tại Tokyo giải thích.
C'est ça, tous les bâtiments de Tokyo, et Dieu sait s'il y en a dans cette nébuleuse urbaine de 38 millions d'habitants.
Tất cả các tòa nhà ở Tokyo, và có trời mà biết là ở một đô thị rộng lớn có tới 39 triệu dân, thì những tòa nhà nào không bốc ra những mùi hôi khó chịu. Nhưng đúng là tầng hầm, một số tòa nhà có các bể chứa nước thải. Những bể này sinh ra khí sunfur, có mùi trứng thối, rất buồn nôn. Núi lửa và các nguồn nước nóng cũng phát ra mùi hôi khó chịu này, mà Nhật Bản thì có rất nhiều núi lửa. Hệ thống khứu giác của con người rất nhạy cảm, báo động cho cơ thể, tránh hít phải một lượng lớn khí độc hại. Thế nhưng, thành phố Tokyo không cho biết làm thế nào để các bể chứa nước thải bớt bốc lên những mùi buồn nôn như thế.
Mais la ville de Tokyo ne dit pas comment elle entend rendre ses fosses de drainage moins nauséabondes.
Với mối ám ảnh về sạch sẽ, cần phải xua đuổi các mùi hôi, thì thị trường sản phẩm khử trùng cũng phát triển mạnh theo.
Absolument, vous trouvez des chaussettes qui ont les odeurs, même celles de pourri.
Đúng thế, đủ loại sản phẩm như bít tất khử mùi hôi, bút khử trùng. Thậm chí cách đây một chục năm, một công ty tân dược đã tung ra thị trường một loại thuốc khử mùi hôi của phân. Ban đầu, thuốc này được bào chế để cho các y tá dùng khi chăm sóc người già cả, không làm chủ được vấn đề tiểu tiện. Rồi sau đó, giới trẻ Nhật Bản rất chuộng dùng vì không chịu được các mùi cơ thể.
Cuối cùng, rũ bỏ các mùi hôi thối tại Tokyo, tạp chí Thế giới đó đây mời quý vị cùng đến với Đức, khoác thử lên người chiếc áo mà sợi vải được dệt từ sữa quá hạn. Vậy làm thế nào chế tạo sợi vải từ sữa? Quý thính giả hãy nghe Thùy Dương giải thích nhé.
Báo Le Figaro cho biết đây chính là ý tưởng của cô Anke Domaske, một nhà vi sinh học và cũng là nhà tạo mẫu thời trang người Đức. Cô Domaske nảy sinh ý tưởng này vào năm 2009. Lúc 26 tuổi, thời điểm cha dượng của cô phát hiện bị mắc bệnh bạch cầu. Ông bị dị ứng với tất cả các loại vải sợi, do các thành phần hóa chất tích tụ trên quần áo. Từ đó, cô và một vài người bạn đã quyết tâm nghiên cứu một kỹ thuật có từ những năm 1930, để tạo sợi vải từ chất casein, một loại đạm có trong sữa. Qua thử nghiệm với hơn 3.000 công thức, cuối cùng cô Domaske cùng với các cộng sự đã tìm ra được một loại sợi làm từ sữa mà không bị tan trong nước và đã được công nhận bằng sáng chế. Hiện hãng Qmilk của cô có hợp tác với khoảng 20 nhà nuôi bò sữa và mua đến 1 tấn sữa mỗi năm với mức giá 4 xu một lít. Sợi vải của Qmilk không những mịn màng mà còn chống lại các loại vi khuẩn hiệu quả, dễ bị hủy do các tác nhân sinh học và có thể giặt bằng máy.
Quả thật, phương pháp kéo sợi này của cô Domaske còn giúp tránh lãng phí sữa, bởi vì mỗi năm tại Đức, do các chuẩn mực về an toàn thực phẩm, các nhà sản xuất vứt đi gần 2 triệu tấn sữa mỗi năm, đủ để làm đầy 770 bể bơi Thế vận hội.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Tiếp theo, chúng tôi xin phát tạp chí thể thao của anh Vũ, Tour de France, người Pháp có chiến thắng thứ hai.
Tạp chí thể thao.
Đua xe đạp Tour de France, các tay đua Pháp có chiến thắng thứ hai ở chặng thứ 8 leo núi đầy khó khăn. Giải quần vợt Wimbledon kết thúc vòng 3, các tay vợt nam hàng đầu của Pháp lần lượt bị loại trong khi những tên tuổi lớn của thế giới tiếp tục thẳng tiến. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm về thị trường chuyển nhượng cầu thủ bóng đá tại châu Âu. Đang lúc bước vào giai đoạn nhộn nhịp với các thương vụ mua sắm không tiếc tiền của các ông lớn bóng đá trên lục địa này. Trên đây là những nội dung của tạp chí thể thao. Trước hết xin được đến với cuộc đua xe đạp lớn nhất thế giới Tour de France lần thứ 104. Hôm qua đoàn đua Tour de France dừng bước vào chặng thứ 8 trên núi trong vùng cao nguyên Jura, đông bắc nước Pháp, có chiều dài 187,5 km. Ở chặng đua đầy gian nan này,
tay đua người Pháp Lilian Cameron của đội đua DHL Energy đã giành chiến thắng, đánh dấu sự khởi đầu đầy hứa hẹn cho tay đua mới 24 tuổi này. Đây cũng là chiến thắng thứ hai của các vận động viên Pháp ở Tour de France 2017. Phải thi đấu dưới trời nắng như thiêu đốt, tay đua Pháp đã cán đích sau một ngày thi đấu đầy khó khăn. Đây cũng là chiến thắng ở Tour de France đầu tiên của chàng trai trẻ 24 tuổi. Khi xuất phát, tay đua Pháp hơi bị hụt lại ở phía sau, nhưng anh đã nỗ lực hết sức ở các đoạn đua dốc để nhanh chóng vươn lên dẫn đầu đoàn. Chỉ có duy nhất tay đua người Hà Lan Robert Gesic bám đuổi sau tay đua Pháp với khoảng cách thời gian khoảng gần 1 phút. Khi chỉ còn cách đích khoảng 5 km trong lúc vẫn bị bám đuổi rất sát, tay đua Pháp bắt đầu bị chuột rút, nhưng chỉ sau một thoáng chậm lại, Lilian Cameron đã vượt qua cơn đau và lấy lại tốc độ bứt phá về đích trước Robert Gesic 37 giây. Ngoài chiếc áo chấm dành cho người chiến thắng ở chặng leo núi, Lilian Cameron còn được giải tinh thần thi đấu ở chặng đấu thứ 8. Mặc dù không giành chiến thắng, nhưng tay đua người Anh của đội Sky Christopher Froome vẫn giữ áo vàng. Tính theo thành tích chung, Froome 3 lần chiến thắng Tour de France vẫn là cái tên có nhiều triển vọng bảo vệ danh hiệu ở giải năm nay. Chủ nhật các đội bước vào chặng thứ 9, chặng leo núi thực sự, và đây cũng là chặng đua khó nhất trong hành trình Tour de France. Chuyển qua với môn quần vợt ở giải Grand Slam Wimbledon tại thủ đô nước Anh, đến hết ngày thứ Bảy, các tay vợt hàng đầu thế giới đã hoàn thành vòng thi đấu thứ 3 để bước vào loạt trận 1/8 khốc liệt hơn. Đến thời điểm này, hầu như chưa có bất ngờ lớn nào xảy ra ở sân đấu đơn nam. Ở sân đấu đơn nam cũng như đơn nữ, hầu hết các tên tuổi lớn đều giữ được phong độ thi đấu ổn định. Djokovic, Federer, Nadal hay Murray đều đã vượt qua những chặng đầu tiên. Trong khi đó, các tay vợt hàng đầu của Pháp như Tonga, Monfils đang rơi rụng dần khỏi giải đấu. Nhìn lại ngày thi đấu cuối cùng của vòng 3 hôm thứ Bảy tại Wimbledon.
Roger Federer có màn tái đấu Misha Zverev, tay vợt từng ít nhiều gây khó khăn cho anh ở Halle 2017. Zverev vẫn tạo ra nhiều thử thách cho Federer, nhưng kết quả cuối cùng thì vẫn không có gì thay đổi khi phần thắng thuộc về người bản lĩnh hơn. Sau gần 2 giờ đồng hồ thi đấu, huyền thoại người Thụy Sĩ đã giành tấm vé vào vòng 4 để gặp Dimitrov. Cùng bước tiếp vào vòng 4 với Federer còn có Novak Djokovic. Mặc dù Nol nhập cuộc khá chậm khi sớm để mất break và tay Agnes Gunbis, tay vợt bất ngờ hạ gục Juan Martin Del Potro ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, Djokovic đã nhanh chóng lấy lại nhịp thi đấu, để rồi băng băng về đích bằng chiến thắng sau 3 set thuyết phục với các tỷ số 6-4, 6-1 và 7-6. Các hạt giống khác cũng giành quyền đi tiếp là Milos Raonic sau chiến thắng trước Albert Ramos Vinolas với tỷ số 7-6, 6-4 và 7-5. Dominic Thiem tiếp tục khẳng định sức mạnh sau khi vượt qua Jared Donaldson sau 3 set với tỷ số 7-5, 6-4 và 6-2. Ở nội dung đơn nữ, Angelique Kerber ngược dòng thành công trước tay vợt không được xếp hạng giống Sandy Roger sau 3 set với tỷ số 4-6, 7-6 và 6-4. Trong khi đó, tay vợt Tây Ban Nha Gabin Muguruza, cựu vô địch Roland Garros, cũng đã vượt qua vòng 3 không mấy khó khăn. Vẫn ở sân đấu nữ, những tay vợt khác như Caroline Wozniacki, Đan Mạch, Svetlana Kuznetsova của Nga và Rawanska của Ba Lan cũng giành quyền đi tiếp vào vòng 4. Hôm nay, Chủ nhật, Wimbledon sẽ có một ngày nghỉ cho tất cả các tay vợt và các trận đấu sẽ trở lại vào ngày mai.
Phần cuối của chương trình thể thao hôm nay chúng ta đến với môn bóng đá ở châu Âu. Làng bóng đá châu Âu đang ở giữa mùa chuyển nhượng hè rất sôi động, hứa hẹn đây sẽ là dịp các câu lạc bộ giàu có không tiếc tiền mua sắm chuẩn bị cho mùa bóng mới với những tham vọng mới. Một lần nữa, làng bóng đá Anh với Premier League lại dẫn đầu bảng xếp hạng vung tiền vào thị trường chuyển nhượng, sẽ có những kỷ lục bị phá khi mùa chuyển nhượng khép lại vào ngày 31 tháng 8 tới đây. Giờ đây, bóng đá là lĩnh vực tiêu biểu của quá trình toàn cầu hóa, bóng đá cũng đã trở thành một ngành kinh tế sinh lời nhanh và nhiều nhất thế giới với tâm điểm là năm đảng bóng đá lớn Anh, Ý, Đức, Tây Ban Nha và Pháp. Các ông chủ tỷ phú đến từ Nga, Trung Đông hay Mỹ ngày nay không ngần ngại tung tiền tấn ra để mua về các ngôi sao lớn cho các đội bóng họ đầu tư. Bởi thế mà núi tiền đổ vào thị trường mua bán cầu thủ cứ tăng lên hàng năm qua những con số chóng mặt. Nhìn lại năm 2004, thị trường chuyển nhượng châu Âu đạt doanh số 2,15 tỷ euro, năm 2015 lên 3,09 tỷ, qua năm 2016 lên xấp xỉ 3,3 tỷ euro, trong khi mà tổng số tiền luân chuyển qua thị trường chuyển nhượng cầu thủ trong mùa bóng vừa qua của cả thế giới là 4,2 tỷ euro. Mùa bóng vừa qua là một mùa bóng thành công của các câu lạc bộ bóng đá châu Âu xét về mặt doanh thu, với nguồn thu từ bản quyền truyền hình khắp nơi ở châu Âu vẫn tăng đều đặn hàng năm. Bên cạnh đó là doanh thu từ tiếp thị hình ảnh, bán sản phẩm ăn theo cũng ngày càng phát đạt. Những thương vụ mua sắm cầu thủ tới đây chắc chắn sẽ lại có những bản hợp đồng với con số gây sốc mạnh, phá kỷ lục vụ Manchester United bỏ 110 triệu euro để kéo về cầu thủ Paul Pogba hồi tháng 8 năm ngoái. Dư luận bóng đá gần đây đang nói nhiều về trường hợp của tài năng trẻ bóng đá Pháp Kylian Mbappe mới nổi lên trong mùa bóng năm nay. Tiền đạo trẻ đang chơi cho AS Monaco chưa đầy 20 tuổi này có thể sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử, với giá chuyển nhượng đang được đồn đoán là khoảng 130 triệu euro nếu anh rời câu lạc bộ vào mùa hè này.
Trước đây phải mất 8 năm, từ 2001 đến 2009 thì người ta mới được chứng kiến Cristiano Ronaldo phá được kỷ lục giá trị của danh thủ Zinedine Zidane. Và phải mất 4 năm từ 2009 đến 2013 để danh thủ Gareth Bale mới vượt giá trị của người đồng đội tại Real Madrid. Trường hợp của cầu thủ Pogba cũng phải mất 3 năm sau mới phá được kỷ lục của Gareth Bale. Trong trường hợp Mbappe ra đi khỏi Monaco, cầu thủ quốc tế này chỉ mất có 1 năm để phá kỷ lục của người đồng đội trong đội tuyển quốc gia Pháp. Nhiều tờ báo bóng đá ở Tây Ban Nha gần đây cũng rộ lên tin đồn có thể Cristiano Ronaldo sẽ rời Real Madrid dù chưa biết đi về đâu, với giá chào mời lên đến 180 triệu euro. Cho dù không mấy ai tin, chiếc áo số 7 này sẽ rời Real, nơi mà anh đã giành được 3 cúp C1 trong 5 mùa bóng đá, nhưng tin đồn vẫn chứng tỏ xu hướng tăng phi mã của thị trường chuyển nhượng. Một câu hỏi được giới quan sát thể thao luôn đặt ra là ai đã khiến thị trường chuyển nhượng cầu thủ trở nên điên rồ? Câu trả lời có thể tìm thấy tại các sân cỏ bóng đá ở nước Anh.
Giải Ngoại hạng Anh, vẫn quen gọi là Premier League, là nơi xài tiền kinh khủng nhất trong lòng bóng đá châu Âu từ khoảng chục năm trở lại đây. Ở nước Anh, bóng đá là cỗ máy kiếm tiền và tiêu tiền khổng lồ. Hầu hết các bản hợp đồng mua bán nổi đình nổi đám nhất đều thực hiện từ Premier League. Năm 2015, các ông chủ câu lạc bộ bóng đá Anh đã ném vào thị trường chuyển nhượng 1,17 tỷ euro, năm ngoái là 1,38 tỷ. Các câu lạc bộ Anh vẫn sẽ còn tiêu nhiều hơn nữa trong năm nay, vì vào lúc này chiến dịch mua sắm cầu thủ mới chỉ bắt đầu, nhưng các ông chủ bóng đá Anh đã chi ngót nghét vài trăm triệu euro. Nhiều hợp đồng ngoại cỡ vẫn đang trong quá trình mặc cả để chèo kéo những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời bóng đá thế giới về chơi ở xứ sở sương mù này. Một nguyên nhân khác khiến thị trường mua bán cầu thủ trở nên điên rồ đó là các phi vụ chuyển nhượng diễn ra rất mờ ám. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA năm ngoái đã phải mở điều tra về vụ chuyển nhượng danh thủ Paul Pogba tới Manchester United. Theo phát hiện của báo chí Pháp thì trong vụ chuyển nhượng lịch sử này, tay môi giới Mino Raiola có thể đã kiếm được tới 49 triệu euro. Những đồng tiền đi vòng vèo, những quỹ đầu cơ và các nhân viên môi giới nhiều thủ đoạn mánh khóe, đó là những mối ngờ vực luôn phủ bóng lên các thương vụ chuyển nhượng cầu thủ để thắt chặt quản lý các vụ chuyển nhượng. Các biện pháp được gọi là fair play về tài chính, tức quy định cân bằng chi tiêu cho các câu lạc bộ mà UEFA đã triển khai áp dụng từ năm 2011 vẫn tỏ ra không đủ. Trên quy mô toàn cầu, FIFA cũng đã thiết lập hẳn một hệ thống tin học quản lý các vụ chuyển nhượng cầu thủ, gọi tắt là TMS, nhằm điều chỉnh các vụ chuyển nhượng cầu thủ sao cho minh bạch. Tuy nhiên, hiệu quả của hệ thống này đến nay vẫn hạn chế, không thể kiểm soát nổi việc đẩy giá trị cầu thủ lên một cách phi lý như hiện nay, cũng như không quản lý được dòng tiền khổng lồ đổ vào những chiếc túi nào.
Quý vị vừa nghe tạp chí thể thao của anh Vũ. Bây giờ chúng tôi xin phát lại tạp chí âm nhạc của Thanh Phương, My Way, con đường đến thành công của Pokora.
Is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I lived a life that's full, I've traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way.
Là một trong những thần tượng của giới trẻ Pháp hiện nay, nam ca sĩ Matt Pokora vào tháng 5 vừa qua đã chính thức được trao giải Kim Cương vì 6 tháng kể từ khi được phát hành tháng 10, 2016, album mới nhất của anh tựa đề My Way đã bán được hơn 500.000 bản. Khi quyết định thực hiện album này, Pokora chắc đã không dám tin rằng anh sẽ đạt được thành công ngoạn mục như thế, bởi vì như tựa của nó, My Way bao gồm những ca khúc nổi tiếng của cố nam danh ca Claude François được chàng ca sĩ trẻ trình bày lại theo cách riêng của anh, với phần phối âm phối khí hoàn toàn mới theo thể loại nhạc funk.
Je vais jouer à faire semblant comme d'habitude. Tu rentreras comme d'habitude. Je t'attendrai comme d'habitude. Tu me souriras comme d'habitude.
Tên thật là Matthew Tota, gọi thân mật là Matt Pokora, sinh năm 1985 tại thành phố Strasbourg, thủ phủ của vùng Alsace. Năm 18 tuổi, Pokora đã tham gia cuộc thi hát truyền hình Popstars, lọt vào chung kết và sau đó về nhất cuộc thi, khởi đầu cho sự nghiệp ca nhạc của anh. Sau thất bại của nhóm nhạc do anh thành lập cùng với hai thành viên khác vào năm 2003, Pokora quyết định theo đuổi sự nghiệp solo, ra mắt album solo đầu tiên vào mùa thu năm 2004 với dòng nhạc pop, dance và R&B. Từ đó, anh đạt thành công gần như liên tục cho tới nay, ngoại trừ năm 2008 khi album thứ ba của anh, tựa đề MP3 bằng tiếng Anh, bị chê là đã sao chép Justin Timberlake từ phong cách điệu bộ cho đến lối diễn, vũ đạo và cách hát. Không những thế, Pokora còn đã được chọn đóng vai chính trong vở ca nhạc kịch Robin, Hiệp sĩ rừng xanh, ra mắt khán giả vào cuối tháng 9 2013. Vở ca nhạc kịch này đã thu hút đông đảo khán giả tại Pháp.
Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le tronc blond, Belinda, Belinda, Tata, Wata.
Nhưng album mới My Way của Pokora thì quả là một dự án táo bạo, vì fan của anh đã quá quen với những ca khúc theo loại nhạc pop, R&B. Thế mà chàng ca sĩ trẻ đã không ngần ngại cải biên những ca khúc của Claude François mà chỉ có những người thuộc lứa tuổi 50 trở lên mới biết nhiều, như Comme d'habitude, bản tiếng Anh là My Way, Septanella, Belinda hay Alessandrie, Alessandria. Cho đến lúc đầu, không một ai trong số những người thân cận của Pokora tin vào thành công của dự án này. Nhưng không nản chí, anh đã bỏ ra đến 10 tháng và rất nhiều công sức để thâu album My Way, mà trong đó Pokora khôi phục những nét nhạc của thời thập niên 1970, nhưng phối vào đó những âm sắc hiện đại hơn, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ hiện nay. Bài hát đã trở thành những ca khúc kinh điển của Claude François, Pokora còn đưa vào album mới nhạc phẩm Toi et le Soleil, bản dịch tiếng Pháp bài hát nổi tiếng của Johnny Cash năm 1972, I Can See Clearly Now, mà trong phần phối khí anh có thêm vào tiếng nhạc điện tử. Video clip của bài hát này được thực hiện với những hình ảnh rất sống động, quay từ các buổi trình diễn của Pokora.
Jamais un jour de plus.
với dĩa kim cương cho 500.000 dĩa bán được. My Way như vậy là thành công lớn nhất trong sự nghiệp ca nhạc của Pokora. Số dĩa của album My Way chắc chắn sẽ còn tăng thêm nữa, vì hiện nay Pokora đang lưu diễn khắp nước Pháp cùng với những nữ vũ công xinh đẹp, không thua gì những nàng Claudette trước đây của Claude François. Buổi trình diễn nào của Pokora được dàn dựng rất hoành tráng theo kiểu Mỹ, vé cũng bán sạch. Không những thế, Pokora còn dự trù sẽ thâu các buổi trình diễn của anh để chiếu tại các rạp cine vào tháng 11 năm nay. Các buổi chiếu phim trình diễn của Pokora sẽ sử dụng những công nghệ ánh sáng tân tiến, khiến khán giả sẽ tưởng mình như đang nghe anh hát trực tiếp. Vé vào xem phim này với giá 14 euro đã bắt đầu được bán ngay từ đầu tháng 6. Sau các buổi chiếu phim đó, Pokora sẽ lại đi lưu diễn cho đến cuối năm nay.
Thưa quý vị, tạp chí âm nhạc do Thanh Phương thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bình Nhưỡng cảnh báo nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân. Thượng đỉnh G20 bế mạc với đồng thuận tối thiểu. Đối lập Thổ Nhĩ Kỳ tuần hành từ Ankara tới Istanbul để chống chế độ độc tài của Tổng thống Erdogan. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam do Thu Hằng biên soạn, kho lịch sử Việt Nam thời thuộc địa trong lưu trữ quốc gia hải ngoại Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.